Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 thứ năm mùng 1 tháng 11 của chúng tôi gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, nói về những nhận định của Đức Hồng y Jean-Pierre Ricard về Giáo hội Công giáo tại Pháp. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa thánh, Công giáo và Nhân quyền, và cuối cùng Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Chính Roma, chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông năm 2008 đã được Thánh Cha đề ra là truyền thông, giữ vai trò và phục vụ, tìm kiếm và chia sẻ chân lý. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 42 này, như thường lệ, sẽ được công bố vào ngày 24 tháng Giêng, nhân dịp kính nhớ Thánh Francisco de Sales, quan thầy các ký giả. Theo Đức Cha Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, chủ đề được Đức Thánh Cha chọn lựa mời gọi suy tư về vai trò của truyền thông, nhất là hiện nay, khi truyền thông dễ quên mất mục đích của mình là phục vụ cho chân lý. Ngày Thế giới Truyền thông đã được Công đồng Vatican II thiết lập qua sắc lệnh Inter Mirifica về truyền thông, được công bố hồi năm 1963. Ngày này được cử hành mỗi năm vào ngày Chủ nhật trước lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin Vatican, Tòa Thánh tuyên bố không nên bỏ pháp quyền để chống lại khủng bố. Phát biểu trong một phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 26 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã nói rằng, cho dù những kẻ khủng bố không hề tôn trọng bất cứ một hệ thống pháp lý nào, nhưng không phải vì thế mà hy sinh pháp quyền để đương đầu với khủng bố. Đức cha Migliore nói rằng, cần phải chiến đấu chống lại khủng bố, nhưng cuộc chiến này cần phải được thực hiện dựa trên nền tảng pháp lý. Theo Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, trong cuộc chiến chống khủng bố, các quốc gia không được phép đưa ra những biện pháp vô lung. Ngài nói rằng pháp quyền vẫn là nền tảng cho sự hợp tác quốc tế. Như đã được chứng minh trong thời gian gần đây, các tòa án quốc tế đã được thiết lập để xét xử các tội phạm chống lại nhân loại. Mặt khác, Tòa Thánh cũng cảnh cáo rằng người nghèo là những kẻ phải gánh chịu nặng nề nhất những hậu quả của những hành động phá hủy môi trường sống. Phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức cha Migliore đã nhấn mạnh đến nghĩa vụ luân lý phải bảo vệ môi sinh, ngay cả khi đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngài nói như sau, không nên hy sinh bổn phận bảo vệ môi sinh trên bàn thờ phát triển kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, không nên xem môi sinh như một vấn đề riêng lẻ, mà phải đặt vào tương quan với các vấn đề xã hội khác như nghèo đói. Ngài nói rằng, trong hầu hết các nước trên thế giới ngày nay, người nghèo và người vô phương tự vệ là những người phải trực tiếp gánh chịu những hậu quả của những hành động hủy hoại môi sinh. Tin Moscow, Giáo hội Chính thống Nga nhìn nhận đã có sự hòa dịu giữa giáo hội này với Tòa Thánh Vatican. Đức Tổng giám mục Kirin, đặc trách về đối ngoại của Giáo hội Chính thống Nga, đã tỏ ra hoan hỷ về việc Tòa Thánh bổ nhiệm Tổng giám mục mới cho Moscow. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Nga Interfax, Đức cha Kirin nói rằng giai đoạn căng thẳng đã qua. Vị giám mục chính thống này hy vọng rằng Đức cha Paolo Pexi, người Ý, tân tổng giám mục Moscow, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào tháng 9 vừa qua để thay thế cho Đức cha Tadeusz Gondrusiewicz, sẽ góp phần vượt qua những khó khăn giữa hai giáo hội. Quan hệ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã trở nên căng thẳng kể từ năm 2002, sau khi Tòa Thánh cho thiết lập 4 giáo phận mới tại Nga. Các mối quan hệ này ngày càng được cải thiện sau khi Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng thay thế cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào tháng 4 năm 2005. Dù vậy, Đức Thượng phụ Chính thống Nga Alexis Đệ Nhị vẫn tiếp tục tố cáo Giáo hội Công giáo có chủ trương chiêu dụ tín đồ. Tin Beirut, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Liban kêu gọi hòa giải. Lời kêu gọi được đưa ra trong một cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn diễn ra hôm 27 tháng 10 vừa qua tại một trung tâm thánh mẫu lớn của Liban. Trong một lời kêu gọi chung được đưa ra trong buổi lễ, các vị lãnh đạo của hai tôn giáo đã nói như sau. Sự hiệp nhất mà chúng ta đang hướng tới xét như là những người có niềm tin, và nhờ đó mà chúng ta có thể sống như là những công dân, là một sự hiệp nhất đến từ một Thiên Chúa duy nhất đứng lên liên kết chúng ta lên một. Các vị kêu gọi cầu nguyện cho hòa giải, tình huynh đệ và liên đới tinh thần. Các vị cũng lên án mọi hình thức bạo động đang đe dọa sự hiệp nhất và hòa bình cách riêng tại Liban. Theo các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo Liban, hiệp nhất không có nghĩa là lẫn lộn với nhau hay loại bỏ mọi sự khác biệt giữa con người và các cộng đồng. Hiệp nhất cũng không phải là sự chiến thắng của một quan điểm hay một phe nhóm và thất bại của người khác hoặc bị đẩy ra bên lề. Tin Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Giáo phận Denver, Hoa Kỳ khẳng định rằng người Công giáo sẽ phục vụ xứ sở tốt hơn bằng cách trung thành sống đức tin của mình. Lên tiếng trong đại hội thường niên lần thứ 15 của Hiệp hội các nhà khoa học xã hội Công giáo được tổ chức tại phân khoa luật trường Đại học St. John Queens từ ngày 26 đến 27 tháng 10 vừa qua. Đức cha Charles Chaput đã nói như sau: đã đến lúc mọi người chúng ta, những người tự xưng là Công giáo, phải ý thức về bản sắc của chúng ta, đó là làm môn đệ của Chúa Kitô và nhà truyền giáo của giáo hội. Đức Tổng giám mục Denver khẳng định rằng người ta chỉ có thể phục vụ xứ sở tốt hơn khi sống trung thành với đức tin của mình mà thôi. So sánh với thời giáo hội tiên khởi, Đức Tổng giám mục Denver nói rằng những thách đố mà người Công giáo Mỹ đang phải đương đầu cũng không khác gì với những thách đố mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã phải trải qua. Theo đức cha Chaput, xã hội vào thời giáo hội tiên khởi cũng đã tiến bộ về khoa học và nghệ thuật. Đế quốc La Mã cũng có một quân đội hùng mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng tháo thứ, nạn đồng tính luyến ái, đĩ điếm cũng tràn lan và được luật pháp nhìn nhận. Ngừa thai và phá thai cũng được luật pháp cổ võ. Nhưng chỉ trong 400 năm, các tín hữu Kitô tiên khởi đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của xã hội. Đức Tổng giám mục Denver nói rằng chìa khóa thành công của các tín hữu Kitô tiên khởi vừa là giáo lý vừa là hành động. Niềm tin và tin mừng thúc đẩy dân chúng dấn thân vào công cuộc cải tạo xã hội. Một trong những lĩnh vực trong đó các tín hữu tiên khởi khước từ nền văn hóa đương thời chính là hôn nhân và gia đình. Ngay từ đầu là tín hữu Kitô có nghĩa là phải tin rằng tính dục và hôn nhân là những điều thánh thiêng. Là tín hữu Kitô có nghĩa là phải khước từ phá thai, sát hại trẻ em, ngừa thai, ly dị, sinh hoạt đồng tính và không thủy chung trong hôn nhân. Đức Tổng giám mục Denver kết thúc bài nói chuyện như sau: nếu đế quốc La Mã ngoại đạo đã có thể được chinh phục về cho Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta cũng có thể làm như thế đối với thế giới của chúng ta. Điều quan trọng là phải nhiệt thành và can đảm sống như chúng ta tin. Tin Roma, dự án mỗi một học sinh nghèo một máy vi tính cầm tay đã được Tòa Thánh Vatican và dòng tên nhiệt liệt hưởng ứng. Được biết, dự án này đã được ông Nicolas Negroponte, người sáng lập và chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận một máy vi tính cầm tay cho một em học sinh, đề ra. Tổ chức này có ý định mua lại hàng loạt các máy vi tính cũ từ các chính phủ và sau đó phân phối miễn phí cho các học sinh tại các nước nghèo. Dự án này đã được Tòa Thánh các dòng tu, nhất là dòng tên, nhiệt liệt hưởng ứng. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, một hội nghị do dòng tên tổ chức quy tụ trên 200 người gồm các viên chức của Tòa Thánh, các đại sứ các nước bên cạnh Tòa Thánh, đại diện của các dòng tu trên thế giới đã nghiên cứu về sáng kiến trên đây. Hiện trên khắp thế giới có khoảng 50 triệu học sinh theo học trong các trường công giáo. Ông Negroponte mong muốn giáo hội công giáo tham gia trực tiếp vào dự án này. Trong bài nói chuyện tại hội nghị, ông Negroponte đã nói rằng máy vi tính cầm tay đã thay đổi được cuộc sống của không biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới. Nhờ phương tiện này, học sinh nghèo đã trở thành thầy giáo cho cả gia đình. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã nói rằng thiếu giáo dục cũng trầm trọng như thiếu thức ăn. Giáo dục là chìa khóa giúp cho dân chúng thoát khỏi nghèo đói và hưởng được nhiều công bình hơn. Tin Ấn Độ, giới trẻ Công giáo Ấn Độ đòi hỏi công lý cho các tín hữu Kitô, trẻ em và phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh. Nhưng đại hội giới trẻ Công giáo Ấn Độ lần thứ 7 diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 10 vừa qua tại Cuttack, cách thủ đô New Delhi về hướng đông nam, 1,720 cây số. Khoảng 1,300 người trẻ thuộc 160 giáo phận trên toàn quốc đã gửi thư đến Thủ tướng Ấn, ông Manmohan Singh, để đòi hỏi công lý cho giai cấp cùng đinh, bãi bỏ nạn trẻ em lao động, chấm dứt việc sát hại các thai nhi nữ và kỳ thị đối với phụ nữ. Đại diện thanh niên công giáo trên toàn quốc Ấn đã tổ chức một cuộc tuần hành để tỏ tình liên đới với trẻ em và phụ nữ tại nước này, cũng như ủng hộ các chương trình bênh vực sự sống và bảo vệ môi sinh. Mặc dù Hiến pháp Ấn Độ bảo đảm những quyền lợi đặc biệt của giai cấp cùng đinh như được giáo dục và ngay cả tham gia vào quốc hội, thế nhưng trong thực tế, người thuộc giai cấp này vẫn bị kỳ thị. Nhiều nơi, những người thuộc giai cấp này còn bị kỳ thị hơn sau khi đi gia nhập Kitô giáo. Giới trẻ Công giáo Ấn Độ cũng yêu cầu chính phủ phải thi hành những luật chống lại nạn sát hại các thai nhi nữ, và nhất là giáo dục cho các bà mẹ trẻ hiểu rằng phá thai là một trọng tội. Đại diện giới trẻ Ấn Độ cũng cảnh cáo về chủ nghĩa duy vật ngày càng xói mòn quyền lợi của người phụ nữ. Nền kinh tế đang tăng tốc của nước này đã khiến cho nhiều người đổ xô về các thành phố lớn và trở thành nạn nhân của nhiều tệ nạn xã hội. Giới trẻ Công giáo Ấn Độ yêu cầu chính phủ phải nâng cao thu nhập của các gia đình nghèo, mới mong xóa bỏ được các tệ nạn xã hội. Tin Colombo. Một số linh mục tại Sri Lanka kêu gọi người Công giáo tẩy chay các cuộc lễ mừng Giáng sinh nếu chiến tranh giết người và bắt cóc vẫn còn tiếp diễn. Hôm 26 tháng 10 vừa qua, trong một cuộc meeting tại Trung tâm Xã hội về Tôn giáo ở thủ đô Colombo, linh mục Senvaratman đã đề nghị như sau: hãy ngưng mọi cuộc cử hành Giáng sinh, đừng gửi thiệp Giáng sinh, đừng giăng đèn, đừng trang hoàng, đừng mặc quần áo mới. Trong quá khứ, chính phủ Sri Lanka đã tài trợ đèn Giáng sinh trong các đường phố tại thủ đô để nhìn nhận ngày lễ nghỉ của Kitô giáo. Cha Senvaratman lên tiếng trong một buổi lễ cầu nguyện cho cha Ranjit bị sát hại ngày 26 tháng 9 vừa qua khi mang đồ cứu trợ đến cho các đại tị nạn và các cô nhi viện. Một trái mìn định hướng đã giật tung chiếc xe và sát hại vị linh mục tại Kanvilon, một làng do phiến quân Tamil kiểm soát, cách Colombo 230 cây số về hướng bắc. Các phiến quân thuộc sắc tộc Tamil đã nổi dậy tranh đấu cho độc lập từ năm 1963. Cuộc nội chiến đã làm cho 65.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải đi di tản. Ngoài những vụ đụng độ giữa phiến quân và quân đội chính phủ, những cuộc bắt cóc diễn ra hầu như hàng ngày. Cha Senvaratman, vốn thuộc sắc tộc Tamil, đã nói như sau: 25 năm qua đã quá đủ rồi, xin hãy ngưng cuộc chiến này. Chúng tôi không muốn gì cả, chúng tôi không xin quyền lợi hay bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ xin được để yên mà thôi.
Vừa rồi là tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi vài nhận định của Đức Hồng Y Jean-Pierre Rica về giáo hội công giáo tại Pháp. Mai Hương trình bày.
Sau hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bọc Đồ, đã đưa ra một bức tranh khá lạc quan về giáo hội tại Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng giáo hội tại Pháp luôn muốn trung thành với Chúa Kitô, rao giảng tin mừng cho một xã hội ngày càng tục hóa, khiến cho người dân ngày càng xa cách với giáo hội. Dù vậy, theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pháp, các tín hữu Kitô ngày càng cảm thấy có trách nhiệm hơn trong đời sống giáo hội. Nhiều người tái khám phá con đường đức tin, nhiều người đầu tư vào việc huấn luyện Kitô giáo, vì là những dấu chỉ đầy hy vọng. Chúa Kitô vẫn hiện diện trong con thuyền giáo hội, cho dẫu con thuyền này đang chao đảo giữa sóng to gió lớn. Đề cập đến việc tòa thánh cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, Đức Hồng Y Ricard cho biết, sự kiện này đã tạo ra một số xôn xao và hoang mang, nhưng tự sắc của Đức Thánh Cha đã xác định rõ ràng rằng phụng vụ canh tân của công đồng Vatican II là hình thức bình thường, còn phụng vụ tiền công đồng chỉ là hình thức ngoại thường mà thôi. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết Ngài đã hội kiến với Đức Thánh Cha về vấn đề này. Với Đức Thánh Cha, việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng không phải là một hành động quay trở về quá khứ, mà chỉ là một cách thế để giúp cho nhiều người công giáo gắn bó với truyền thống, có thể trở về hòa giải với giáo hội. Vào tháng 9 vừa qua, các đức tổng giám mục Pháp đã họp nhau để bàn thảo về việc thi hành tự sắc của Đức Thánh Cha. Tất cả mọi giáo phận đều tỏ thiện chí muốn đáp ứng với nhu cầu của giáo dân. Nhưng cho tới nay, tại Pháp, các đơn xin được cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng không có bao nhiêu. Trái lại, tại nhiều nơi, vấn đề đã tạo ra hứng khởi cho nhiều linh mục và giáo dân trong việc tái khám phá cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vatican II. Báo La Croix đưa ra sự kiện. Nhìn từ Roma, nước Pháp chẳng khác nào một đứa con ngỗ nghịch, ơn gọi sút giảm, việc thực hành đạo ngày càng nguội lạnh, khuynh hướng muốn độc lập với Roma ngày càng lớn. Khi được hỏi cảm tưởng về sự kiện này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp trả lời như sau. Đó chỉ là những nhận định của các công chức hạng hai tại Vatican. Trong các cuộc gặp gỡ của tôi mỗi lần về Roma, tôi không hề nghe một kiểu nói như thế, vốn rất thường có cách đây 15 năm. Ngày nay, ngược lại, Roma nói với chúng tôi như sau. Tình trạng của các bạn khó khăn đấy. Nhưng chúng tôi biết các bạn đã làm hết sức mình để mang lại sự linh động cho giáo hội, và chúng tôi đã thấy được những mầm canh tân đang xuất hiện. Đức Hồng Erika khẳng định rằng, Tòa Thánh không hề phê phán mà chỉ kêu gọi kiên trì mà thôi. Quả thật, con số linh mục và chúng sinh sút giảm là một vấn đề, nhưng Tòa Thánh vẫn biết rằng giáo hội tại Pháp không hề bỏ cuộc. Nói đến hai nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng giám mục của ngài, Đức Hồng Y Ricard cho biết như sau. Năm 2002, ngài được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin. Chức vụ này đã cho phép ngài mỗi tháng được gặp gỡ với các thành viên của bộ, và nhất là Đức Hồng Y Ratzinger, người đứng đầu bộ này. Nhờ vậy, khác với những hình ảnh bị bóp méo, ngài nhận thấy vị giáo hoàng tương lai là một con người rất hiền lành. Ngoài ra, trong 6 năm đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục, Đức Hồng Y Ricard cũng có dịp gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính trị của nước Pháp. Ít nhất mỗi năm hai lần, đại diện giáo hội đã có thể đến điện Matignon để trao đổi với tổng thống và chính phủ Pháp. Đức Hồng Y Ricard nói rằng chính phủ luôn lắng nghe và tôn trọng sự góp ý của giáo hội, nhất là trong những gì có liên hệ đến giáo huấn xã hội của giáo hội. Được hỏi về sự cộng tác giữa các giám mục, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng bầu khí làm việc giữa các vị chủ chăn luôn huynh đệ và hữu hiệu. Cũng có những trường hợp, bên ngoài các cuộc gặp gỡ, một số giám mục muốn giống lên tiếng nói riêng của mình, đôi khi ngược lại với ý kiến chung. Nhưng theo Đức Hồng Y Ricard, đó là một điều chính đáng, miễn là không chạm đến các vấn đề tín lý. Tổng kết về hai nhiệm kỳ làm chủ tịch hội đồng giám mục Pháp, Đức Hồng Y Ricard nói rằng, công việc khá nặng nhọc và mệt mỏi, bởi vì ngoài chức vụ này, ngài còn phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề của một tổng giám mục một giáo phận lớn như Bordeaux. Nhưng ngài xem đây là một công việc mang lại nhiều hứng khởi. Ngài cho biết, một trong những ưu tư của ngài là trước các biến cố thời sự quan trọng, làm sao tìm được những lời nói đúng đắn, một ngôn ngữ có thể được lắng nghe mà vẫn trung thành với đức tin và niềm hy vọng Kitô giáo. Vị Hồng Y này nói rằng, ngài đã phải học hỏi rất nhiều trong lĩnh vực này. Ngoài ra, hoạt động đại kết với các giáo hội Kitô khác và đối thoại liên tôn với các tôn giáo khác như Hồi giáo và Do Thái giáo cũng là một sinh hoạt mang lại nhiều cảm hứng cho vị Hồng Y này. Cuối cùng, phát triển các mối quan hệ với một số nơi như Á Châu, trong đó Việt Nam được nhắc đến trước tiên, và Thánh Địa, Liban, Phi Châu cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Được biết vào tuần tới, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ bầu vị tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục, thay thế Đức Hồng Y Ricard là người đã nắm giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liền.
Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang.
Người đàn bà và con rồng trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Rồi một điềm lạ lớn xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Đoạn sách Khải Huyền này thường gợi lên trước tiên cho chúng ta vẻ đẹp và uy quyền của người phụ nữ là mẹ Maria. Kỳ thực, chính sự yếu đuối và mong manh của người phụ nữ mới cần được chú ý. Chân đạp mặt trăng. Với kiểu nói này, Thánh Gioan muốn khẳng định rằng người phụ nữ cũng thuộc dòng giống loài người như chúng ta. Bà rất gần gũi với chúng ta. Theo quan niệm của người Hy Lạp, thế giới dưới vầng trăng là một thế giới hư ảo, có sinh có tử và do đó dễ hư nát. Cũng như chúng ta, người phụ nữ là mẹ Maria đã trải qua đau khổ. Mẹ đã nếm trải khổ đau hơn chúng ta bởi vì mẹ bé nhỏ, mong manh và dễ bị thương tích hơn chúng ta khi mẹ chấp nhận trở nên vô phương tự vệ. Đây cũng chính là mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội. Vô nhiễm nguyên tội là gì nếu không phải là tình yêu của Thiên Chúa được ban cho Đức Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên được làm người với tất cả sự mong manh bất toàn của mình? Vô nhiễm nguyên tội chính là sợi dây liên kết giữa mình khoác mặt trời và chân đạp mặt trăng. Thật thế, giây phút yếu đuối và mong manh nhất của kiếp người hẳn phải là giây phút đầu tiên khi được thụ thai trong lòng mẹ. Không gì yếu đuối và vô phương tự vệ bằng một mầm sống vừa được hình thành trong lòng mẹ. Mầm sống ấy ở trong tình trạng tuyệt đối mỏng manh. Mầm sống ấy hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng chính vì tính cách mong manh của mầm sống ấy, mà giây phút đầu tiên, khi Thiên Chúa thông ban chính tình yêu của Ngài, là giây phút cao cả nhất. Các thiên thần không được thụ thai, bởi vì một thiên thần khi sinh ra đã có hào quang chiếu sáng. Con người thì trái lại, cho dẫu khi được thụ thai đã là một con người. Nhưng con người vẫn hoàn toàn bất lực và lệ thuộc vào người khác. Nhưng Thiên Chúa đã chọn giây phút đầu tiên ấy để thông ban tình yêu sung mãn của Ngài. Phải chăng đây không là điều mà tác giả sách Khải Huyền muốn nói đến khi cho chúng ta thấy người phụ nữ mình khoác mặt trời và chân đạp mặt trăng? Đây chính là hình ảnh của mẹ Maria dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Mẹ là tạo vật duy nhất nối kết công cuộc tạo dựng và mầu nhiệm cứu rỗi. Mẹ là thể hiện của sự thông ban tình yêu viên mãn trong sự mong manh bất toàn của tạo vật. Đầu đội 12 ngôi sao. Triều thiên này nói lên tước hiệu nữ vương vạn vật của mẹ. Ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, mẹ Maria đã là kiệt tác của công cuộc sáng tạo. Tất cả vạn vật đều hướng về mẹ từ lúc khởi đầu cho đến lúc chung cục, khi mẹ được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là chìa khóa của vạn vật. Bà mang thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Mẹ tuy mỏng giòn, yếu đuối, nhưng lại là cội nguồn của sự sống. Và với tư cách là cội nguồn của sự sống, mẹ lại cảm nghiệm thêm sự mỏng giòn yếu đuối của mình. Thật thế, nơi con người có hai loại yếu đuối. Yếu đuối khi được thụ thai trong lòng mẹ, và yếu đuối khi trở thành nguồn sự sống. Lại có điềm lạ khác xuất hiện trên trời. Đó là một con mãng xà, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Sách Khải Huyền đưa chúng ta trở lại với những trang đầu của sách Sáng Thế Ký. Con mãng xà đỏ như lửa này cũng chính là con rắn đã từng cám dỗ và đánh bại ông bà Nguyên Tổ. Con mãng xà đỏ này là biểu trưng của một thứ trí khôn đã đánh mất ý thức về cứu cánh của nó, cho nên chỉ biết co cụm trong chính mình. Con mãng xà đỏ này còn là tượng trưng của quyền lực. Một thứ quyền lực muốn sử dụng tất cả năng lực của mình để thống trị, để cưỡng bách, để khủng bố. Ở đây, chúng ta thấy con mãng xà đỏ đang khủng bố tạo vật bé nhỏ và mong manh của Thiên Chúa là người phụ nữ. Và một điềm lạ khác xuất hiện trên trời. Trong khi sách Sáng Thế Ký viết rằng con rắn xuất hiện nguyên hình nguyên trạng để cám dỗ bà Eva, thì trái lại trong sách Khải Huyền, con mãng xà đỏ lại xuất hiện trên trời. Phải chăng Thánh Gioan không muốn bảo chúng ta rằng cần phải có cái nhìn nội tâm mới có thể nhận ra con mãng xà đỏ? Có nhiều cuộc chiến, nhưng cuộc chiến đích thực luôn diễn ra trong nội tâm con người. Con rồng đỏ đang thực sự hiện diện và tác động trong nội tâm của mỗi người. Chính trong nội tâm của chúng ta mà nó tìm cách gieo rắc khủng bố. Đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Hình ảnh này nêu bật ước muốn thống trị và khủng bố của con mãng xà. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Nơi nó chỉ có hận thù và ước muốn hủy diệt. Rồi con mãng xà đứng chực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Người phụ nữ là mẹ Maria. Trái với con mãng xà đỏ, tức là ma quỷ, người phụ nữ luôn sống bằng tình yêu của Thiên Chúa. Con mãng xà đứng chực sẵn. Đứng là tư thế quyết liệt. Hơn ai hết, ma quỷ có một ý chí sắt đá khi làm điều ác. Con mãng xà đứng trước người phụ nữ đang sinh con để chực nuốt đứa con. Con mãng xà biết rằng cách thế làm cho người mẹ đau đớn nhất là tấn công đứa con. Thật ra, ma quỷ không làm gì được Chúa Giê-xu. Chính vì thế mà nó trút cơn giận dữ của nó lên người phụ nữ là mẹ Maria. Như trong vườn địa đàng, người phụ nữ đầu tiên của nhân loại đã sa ngã, thì trong sách Khải Huyền, người phụ nữ là mẹ Maria đã không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Thiên Chúa đã đến trợ giúp mẹ. Như Thánh Gioan viết, mẹ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc. Theo cách giải thích của các thánh phụ, hai cánh đại bàng ấy là sự thờ lạy và chiêm niệm. Cho dẫu có yếu đuối, nếu người phụ nữ tiếp tục thờ lạy và chiêm niệm, họ sẽ không bao giờ rơi vào cạm bẫy của con rồng là ma quỷ. Và đó chính là bí quyết của mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh với Đặng Thế Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm vừa qua, một văn kiện tòa thánh đã gửi đến quý vị và các bạn một so sánh về những điểm khác biệt giữa nghi thức thánh lễ cử hành trước và sau Công đồng Vaticano thứ hai. Hôm nay, chúng ta bàn thêm về một đề tài hay trả lời cho một câu hỏi là đâu là vấn đề gây tranh cãi thật sự? Những người bên vực cho nghi thức cũ trước Công đồng Vaticano thứ hai, như các linh mục thuộc huynh đoàn của Đức Tổng giám mục Lefebvre, thì chống đối nghi thức cử hành thánh lễ theo kiểu mới, cho rằng nghi thức mới làm mất vẻ tôn kính và sự sốt sắng. Họ cho rằng chỉ nghi thức cũ mới trình bày được hy lễ thánh giá của Chúa Kitô một cách rõ ràng và hiện thực, mới dẫn dắt con người đến gần Thiên Chúa hơn, và mới nói lên được lòng tôn sùng đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô. Trong bản tuyên bố của huynh đoàn Thánh Pio X, chúng ta đọc thấy như sau. Trong nghi thức Tridentino, linh hồn chúng ta bay lên tận trời cao tựa hương thơm, đến nỗi làm cho chúng ta có khả năng vượt qua được thực tại hữu hình và bước vào cõi vĩnh cửu. Và ngay ở đời này, chúng ta đã được hợp tiếng với các thiên thần để ca ngợi Thiên Chúa. Nhưng người ta sẽ khó lòng tránh được sự hiểu lầm trong lĩnh vực thần học, lĩnh vực tu đức và lĩnh vực mục vụ, nếu thánh lễ sẽ được cử hành đúng với những sách vở phụng vụ vào năm 1962. Những ý kiến phê bình cho việc áp dụng một cách phổ biến nghi thức cũ, đòi hỏi là người ta phải phân biệt rõ ràng nội dung một nghi thức muốn nhắm tới, và hình thức bên ngoài của nó phải được cử hành như thế nào. Nếu không, người ta sẽ dễ làm cho cả hai nghi thức trở thành tầm thường và bất xứng. Những thiếu sót nếu có, trong cách thức thực hành nghi thức mới, thì người ta sửa chữa lại, chứ không phải đem áp dụng lại nghi thức phụng vụ cũ. Ngoài ra, các nhà chuyên môn về phụng vụ cho rằng, nghi thức thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm canh tân không còn hợp thời nữa, bởi vì đã làm mất chiều kích cộng đoàn. Theo giáo sư phụng vụ Albert Gerhard, trong các bản văn của nghi thức theo Thánh Pio X, ý niệm về hy lễ của Chúa Kitô xét về phương diện kinh thánh cũng như về phương diện truyền thống phụng vụ Roma, được dựa theo quy luật của các giáo phụ, khó lòng có khả năng tồn tại. Người ta gắt gao phê bình đặc biệt sách bài đọc ngày Chúa Nhật vào năm 1962. Mà ngày nay, khi cử hành nghi thức phụng vụ cũ, người ta vẫn còn tiếp tục sử dụng. Vì trong sách các bài đọc năm 1962, ngoài bài phúc âm, chỉ có một bài đọc và thường được trích từ trong các bản văn tân ước, chứ không đọc hai bài như trong nghi thức mới ngày nay, gồm một bài trích từ trong cựu ước và một bài từ trong tân ước. Vì phần cử hành lời Chúa trong nghi thức thánh lễ cũ hoàn toàn bỏ qua các bản văn cựu ước, nên nhóm đối thoại có tên là Do Thái và Kitô giáo đã phản đối mạnh mẽ và kết án một loại chủ thuyết nặc danh. Ngoài ra, bản văn nghi thức phụng vụ cũ của ngày thứ sáu tuần thánh hoàn toàn không còn phù hợp với chính sự nhận thức mới của giáo hội về kinh thánh cũng như với quan hệ của giáo hội đối với Do Thái giáo. Còn ngôn ngữ và thánh nhạc dùng trong phụng vụ không hẳn là một vấn đề cơ bản. Trong nghi thức mới, người ta vẫn có thể cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin và với thánh nhạc cũ hay mới. Điều đó không quan trọng, tùy hoàn cảnh và tình huống thực tiễn của cộng đoàn phụng vụ mà thôi, người ta có thể tổ chức được. Như chúng ta quan sát thấy, những thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Roma, thánh lễ theo nghi thức mới nhưng vẫn sử dụng tiếng Latin và hát những bài bình ca Gregoriano. Người ta không thể coi chương trình phụng vụ trong giáo hội như một tín điều bất di dịch, như phái thủ cụ thường khẳng định. Trong vòng 450 năm qua, giáo hội Công giáo đã có hai cuộc canh tân phụng vụ rộng lớn, đó là cuộc canh tân phụng vụ vào năm 1570 và canh tân phụng vụ vào năm 1960-1970. Đúng thế, sau khi các giáo phái Tin Lành gây ra những hoang mang lộn xộn trong tầng lớp các tín hữu, giáo hội đã một thời bị chao đảo, chẳng những về lĩnh vực thần học mà còn cả lĩnh vực phụng vụ nữa. Công đồng Tridentino năm 1545 đến năm 1563 đã phải đưa ra những quyết định cần thiết để thống nhất chương trình phụng vụ trong giáo hội. Từ những quyết định của công đồng Tridentino đó, vào năm 1570, Đức Giáo hoàng Pio thứ V đã ban lệnh cho tất cả các giáo phận và các dòng tu trong toàn giáo hội không có một nghi thức phụng vụ riêng lâu quá 200 năm thì phải cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma đã được soạn thảo một phần dựa theo các bản văn phụng vụ cũ và những kinh đã có sẵn trước đó. Một ít giáo phận mãi vào thế kỷ thứ 19 mới cho áp dụng sách lễ Roma của Đức Pio thứ V. Theo giáo sư phụng vụ của Đại học Bonn, những thay đổi của Đức Pio thứ V cũng chỉ được áp dụng từng phần như sự canh tân phụng vụ vào năm 1969-1970. Tức là các sách lễ được nghiên cứu, được thay đổi, được sửa đi sửa lại. Còn trong các nhà thờ thì sự ngăn cách như hàng tư tế tự đóng khung trên cung thánh, còn cộng đoàn giáo dân chỉ dừng lại trong lòng nhà thờ phía dưới. Sự ngăn cách này hoàn toàn được dẹp bỏ. Một điểm quan trọng là ý định chính của công đồng Vaticano thứ hai là trong nghi thức thánh lễ, những yếu tố phụ không cần thiết mà người ta về sau đã lần lượt thêm thắt vào cần phải được bãi bỏ. Trái lại, những phần kinh chính lại phải được đưa vào. Chương trình canh tân phụng vụ cũng lấy cả những ý tưởng đã được nêu lên từ thế kỷ thứ 18. Vào cuối năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã canh tân nghi thức phụng vụ thứ 6 tuần thánh và phục sinh, nhờ vào sự gợi ý của phong trào phụng vụ của thế kỷ 20. Rồi cả Đức Giáo hoàng Gioan 23 vào năm 1962 cũng cho sửa chữa lại một phần phụng vụ. Nhưng rồi vào năm 1969-1970 thì cuộc canh tân phụng vụ mới to lớn và toàn diện nhất. Tóm lại, chương trình phụng vụ của giáo hội luôn cần được canh tân, hầu có thể đáp ứng được những mong đợi của con người trong những thời đại khác nhau, và qua đó giúp cho họ tìm ra được con đường giúp họ trở về cùng Thiên Chúa. Trở lại với vấn đề, chúng ta thấy rằng ngày nay hai phần của thánh lễ là phần cử hành lời Chúa và phần kinh nguyện thánh thể đều quan trọng như nhau và bổ túc lẫn cho nhau. Những canh tân quan trọng và cần thiết khác của chương trình phụng vụ của giáo hội như chúng ta vẫn thấy trong các thánh lễ Chúa Nhật là các bài đọc được trích từ toàn bộ Kinh Thánh, Cựu và Tân Ước. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong thánh lễ, và nhất là vị chủ tế không phải đại diện cho cộng đoàn để một mình dâng thánh lễ, nhưng là chủ sự thánh lễ của cộng đoàn và cùng với các tín hữu hợp thành một cộng đoàn phụng vụ dân dân, là những yếu tố đã giúp cho người tín hữu sống mầu nhiệm thánh thể một cách thực tiễn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, với hai lần phát thanh thứ năm vừa qua và thứ năm hôm nay, quý vị đã theo dõi bài viết của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về những điểm khác biệt giữa nghi thức cử hành thánh lễ trước và sau công đồng Vaticano thứ hai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Công giáo và Nhân quyền.
Giáo hội Công giáo và Nhân quyền. Đây là đề tài của mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, từ hơn 50 năm qua,
Tòa Thánh Vatican đã xuất hiện như một trong những quốc gia đi tiên phong trong việc ký tên vào các thỏa ước về nhân quyền. Cụ thể, Tòa Thánh là quốc gia thứ năm đã phê chuẩn quy ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của trẻ em, và là một trong những nước đầu tiên đã phê chuẩn thỏa ước chống mìn bẫy. Một số người có óc châm biếm có thể nghĩ mãi rằng quốc gia Vatican chẳng có trẻ con và cũng chẳng có mìn bẫy. Thế nhưng việc ký tên phê chuẩn các thỏa ước trên đây quả là những cử chỉ có tính tượng trưng đặc biệt. Trên bình diện cá nhân, từ hơn 50 năm qua, người Công giáo trên khắp thế giới đã làm được những hành động anh hùng phi thường để tranh đấu cho và với những người bị áp bức. Nhưng quan trọng và nền tảng hơn cả chính là sự đóng góp của Giáo hội Công giáo trong việc soạn thảo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Một ủy ban do bà Eleanor Roosevelt đứng đầu đã soạn thảo bản văn. Nếu không phải là những người đóng vai trò chủ động trong việc soạn thảo bản văn, thì ra người Công giáo cũng đã đóng góp nhiều trong việc thông qua bản tuyên ngôn. Với tư cách là sứ thần tòa thánh tại Pháp, Đức Tổng giám mục Angelo Roncalli, sau này trở thành Đức Giáo hoàng John 23, đã rất tích cực trong hậu trường sân khấu đối với bản tuyên ngôn này. Năm 1948, các quan sát viên của tòa thánh đã có mặt khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này. Tác giả Leonard Spittler, một chuyên viên về nhân quyền tại Đại học Temple, đã ghi nhận rằng có lẽ các sử gia đã không sai lầm khi đề cao vai trò của các đức giám mục Công giáo Mỹ trong việc soạn thảo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một năm trước khi Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn này, một ủy ban của Hội đồng An sinh Công giáo, tiền thân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã cho công bố một tuyên ngôn về nhân quyền. Ông Switzer nói rằng bản văn này đã đến tay bà Eleanor Roosevelt, và người ta nhận thấy rằng nhiều đoạn trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền rất giống với tài liệu của các đức giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Ý thức về nhân quyền đã bắt đầu gia tăng với Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 và đạt đến đỉnh điểm trong cộng đồng Vatican II. Theo linh mục dòng trên Robert Arroyo, kể từ năm 1948, Tòa Thánh Vatican đã đóng một vai trò có tính cách ngày càng xây dựng trong nỗ lực thăng tiến nhân quyền. Cha Araujo, giáo sư luật tại trường Đại học Gonzaga có dòng tên ở Spokane, Hoa Kỳ, là thành viên của một phái đoàn tòa thánh gồm 6 người đứng ra thương thảo về việc thiết lập một tòa án hình sự quốc tế, với quyền hạn xét xử các tội phạm chiến tranh và những người vi phạm nhân quyền. Kể từ thời Đức Pio thứ 12, từ thập niên 40 của thế kỷ trước, Tòa Thánh là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng kêu gọi thiết lập một tòa án quốc tế như thế. Tòa Thánh cũng đã trở thành một quốc gia ủng hộ các tổ chức và sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Thế giới và UNESCO, Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc. Theo linh mục Ted Keating thuộc dòng Maris, hiện đang nghiên cứu về những vấn đề nhân quyền cho Hội đồng các dòng Nam, thì nhiều người Công giáo, ngay cả linh mục và giám mục, không ý thức về sự phát triển của giáo huấn về nhân quyền của giáo hội. Vì linh mục này cũng nói rằng nhiều người Công giáo Mỹ nghĩ rằng Hoa Kỳ là nước đã sáng chế ra ý niệm nhân quyền, hoặc nhân quyền đồng nghĩa với tự do chính trị và dân sự. Thật ra, giáo huấn về nhân quyền của giáo hội đã phát triển một cách tiệm tiến, và theo các quan sát viên, giáo huấn này được thể hiện trong hành động của dân chúng trước khi được hệ thống hóa trong giáo huấn của các vị chủ chăn. Tại Âu Châu, công đoàn đoàn kết ở Ba Lan là một ví dụ cổ điển về sự kháng cự chính trị đặt nền tảng trên bản sắc Công giáo. Tại châu Mỹ Latin, các cuộc đấu tranh của các cộng đồng cơ bản cho thấy ý thức về công bằng nơi người giáo dân là một thể hiện của chính giáo huấn của giáo hội về nhân quyền. Tại Pakistan, một vị giám mục đã dùng súng tự tử ngay trước một tòa án để phản đối cách đối xử bất công đối với người tín hữu Kitô. Tại Đông Timor, cuộc đấu tranh cho nhân quyền của Đức cha Carlos Jimenez, tất cả đều được liên kết bởi một mẫu số chung là niềm tin của mình. Chính vì được thúc đẩy bởi niềm tin mà nhiều người Công giáo đã đứng lên để tranh đấu cho quyền của mình hay của người khác. Cá nhân hay cộng đồng, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân rải rác trên khắp thế giới và trong mọi chế độ đã luôn là những người đi tiên phong trong cuộc chiến cho nhân quyền. Suốt dòng lịch sử, qua con cái mình, giáo hội luôn xem cuộc chiến cho nhân quyền hay đúng hơn cho phẩm giá của người là trọng tâm của sứ mệnh của mình trong trần thế. Về điểm này, thiết tưởng chúng ta chỉ cần đọc lại bài diễn văn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đọc trước các đức giám mục châu Mỹ Latin tại Puebla vào tháng Giêng năm 1979. Thật vậy, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, những ai quen thuộc với lịch sử giáo hội đều biết rằng, ở thời nào cũng có những vị giám mục dấn thân sâu xa vào việc thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của những người mà Chúa đã ủy thác cho các ngài chăm sóc. Các vị giám mục này xem việc thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của người như trọng tâm của sứ vụ giám mục. Bởi vì, đối với các ngài, phẩm giá của người là một giá trị tin mừng mà nếu con người xúc phạm đến, thì cũng xúc phạm một cách trầm trọng đến chính đấng tạo hóa. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của người là cốt lõi của sứ mệnh giáo hội. Nói cách khác, giáo hội xem hoạt động thăng tiến và bảo vệ quyền của người là một phục vụ cho con người. Giáo hội không cần phải dựa vào một hệ thống xã hội hay ý thức hệ nào để phục vụ con người, để bênh vực hay giải phóng con người. Giáo hội cũng không dấn thân thăng tiến và bênh vực nhân quyền vì cơ hội chủ nghĩa hay vì muốn có sự mới mẻ trong giáo hội. Cũng như Chúa Kitô, giáo hội thăng tiến và bênh vực nhân quyền là để phục vụ con người, nhất là những người yếu kém nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với các đức giám mục châu Mỹ Latin như sau. Trung thành với sự dấn thân này, giáo hội luôn muốn giữ thế độc lập với các hệ thống chính trị đối nghịch nhau, để chỉ chọn lựa phục vụ con người mà thôi. Ở đâu con người gặp khốn khổ, thì Chúa Kitô luôn ở với người nghèo, không phải xuyên qua bạo lực, các cuộc tranh giành quyền lực, các hệ thống chính trị, mà bằng chân lý về con người, con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những khẳng định trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại hội nghị các đức giám mục Puebla hồi năm 1979, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim có tựa đề Cậu bé Karate kể lại câu chuyện học võ lạ thường của một cậu bé. Đây là một cậu bé ốm yếu, thường bị chúng bạn hiếp đáp. Tức khí, cậu liền đi mua một quyển sách luyện võ về nhà để tự học. Nhưng lý thuyết trong sách vở chẳng giúp được bao nhiêu cho cậu. Cậu vẫn tiếp tục bị chúng bạn đánh đập. Một hôm, tình cờ cậu gặp được một ông thầy Thái Cực Đạo tên là Miyagi. Cậu kể lại tình cảnh. Ông thầy thương tình liền nhận cậu làm đệ tử. Cậu mừng như gặp được thuốc tiên, cứ tưởng ông thầy sẽ dạy cho mình những bài học cao cấp vượt bậc. Thế nhưng ông Miyagi xem ra chẳng dạy cho cậu gì cả. Ông bảo phải dẹp lý thuyết qua một bên. Và ông chỉ bắt đầu dặn cậu bé đi tỉa cây cho ông. Ông nói, nhớ tập trung tâm ý vào việc tỉa cây. Khi chạm tay vào cành lá, thì ý thức mình đang động tới lá cành. Mấy ngày sau, cậu nài nỉ xin ông dạy võ cho cậu, thì ông lại bảo đi lâu xe. Ông dặn, nhớ lâu theo nhịp thở. Tay phải xoáy vòng vào, thì hít hơi vào. Tay trái xoáy vòng ra, thì thở hơi ra. Làm xong công tác, tuy mồ hôi nhễ nhại, nhưng cậu bé cũng tỏ ra kiên nhẫn, vì nghĩ rằng
cứ chịu khó lâu xê thì chắc chắn ông thầy sẽ truyền nghề cho. Ngày hôm sau, cậu bé trở lại, nhưng ông thầy cũng chẳng truyền cho ngón võ nào mà chỉ bảo đi lâu sàn nhà. Cũng theo thế xoay vòng tay theo nhịp hít thở như ngày hôm qua. Ngày hôm sau nữa, thay vì được dạy võ như mong đợi, thì cậu bé lại bị ông thầy bắt đi sơn hàng rào gỗ. Ông dặn, cũng hít thở theo chiều tay lên xuống. Công tác xong, cậu nghĩ bụng, thế nào cũng được truyền nghề. Nhưng ông thầy lại bắt cậu phải vào phía trong để sơn tiếp. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu liền phản đối. Lúc bấy giờ ông thầy mới giải thích, những gì ta đang truyền cho con làm chính là học võ đấy. Karate có nghĩa là phải chống tay, cho nguồn lực từ bên trong vọt lên. Đừng cậy dựa vào bên ngoài, lực ở bên trong đầu, lực ở trong tâm. Rồi ông tiếp tục dạy cậu cách giữ thăng bằng khi gặp xung khắc. Cứ thế mà nhờ kiên nhẫn tập luyện, cậu bé đã trở thành một cao thủ, có thể đánh bại những người chuyên môn bắt nạt mình. Quý vị và các bạn thân mến, Albert Einstein, nhà bác học số một của nhân loại, đã từng quả quyết rằng, kể cả các thiên tài cũng chỉ mới sử dụng được 5% khả năng của mình mà thôi. Quả thực, nếu mỗi một người đã được Thiên Chúa tạo dựng như một nhân vị độc nhất vô nhị, thì chắc chắn ai cũng được đứng tạo hóa phú bẩm cho một tiềm năng vô hạn. Nhà tâm lý học nổi tiếng nhất của thế kỷ là ông Carl Jung đã so sánh 5% khả năng bề mặt của con người như một phần nổi của một tảng băng giữa đại dương. 95% còn chìm dưới nước. Để khai quật tiềm năng ấy, khoa tâm lý chiều sâu đã cho thấy sự cần thiết của những hình ảnh biểu tượng của nét văn hóa trong thần thoại của mỗi dân tộc. Hôm nay, lễ các thánh nam nữ. Thánh thường gợi lên cho chúng ta ý nghĩ của sự phi thường. Phải là những con người phi thường mới có thể nên thánh. Mà quả thực, phải có một sức mạnh phi thường mới có thể sống đời thường một cách phi thường như các thánh. Kỳ thực, các thánh thường cũng chỉ là những con người tầm thường như chúng ta, nhưng đã biết sử dụng hết 95% tiềm ẩn trong bản thân để sống một cách sung mãn đời thường của mình. Các thánh chính là những người như cậu bé Karate trên đây, đã biết khép mình vào một thứ kỷ luật khắc khe để có thể khai thác sức mạnh tiềm năng trong mình. Xét cho cùng, chẳng có ai sinh ra đã là một vị thánh. Như thánh Augustino đã nói, tại sao người khác nên thánh được, còn ta thì sao? Quả thực, nên thánh là một ơn gọi không dành riêng cho một hạng người nào, mà được ngỏ với mọi người môn đệ của Chúa Kitô. Bí quyết nên thánh thật đơn giản. Mẹ Teresa Calcutta đã để lại cho chúng ta bí quyết ấy khi mẹ nói, chúng ta không làm được những điều vĩ đại trong thế giới này, nhưng chúng ta có thể làm được những điều tầm thường bằng một tình yêu vĩ đại. Như vậy, nên thánh chính là sống một cách trọn vẹn và sung mãn từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mỗi biến cố của cuộc sống, và nhất là biết đón nhận và sống mỗi một phút giây hiện tại một cách sung mãn như hồng ân Chúa ban cho chúng con. Hạnh phúc thay cho những ai tông.
thương đế. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc, hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người. Con thương đế, hỡi người cao khá trọn lành, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc, hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.